Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 21 tháng 11 năm 2017. Thưa quý vị, nổi bật trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi là những tin đáng chú ý sau. Một phi công Việt Nam tử nạn trong vụ đâm máy bay ở Anh. Mỹ phản ứng việc Nga ép các hãng truyền thông Mỹ đăng ký là điệp viên nước ngoài. Quan chức phe đối lập Campuchia từ chức sau lệnh giải tán đảng. Chủ tịch Quốc hội Indonesia bị bắt trong vụ tham nhũng 170 triệu đô la. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 cũng là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo, xuất hiện những ý kiến của một số nhà giáo và nhà nghiên cứu cho rằng nền giáo dục Việt Nam chưa thực hiện tốt điều 1 của hiến chương. Họ cũng nhận định sẽ cực khó để thay đổi nền giáo dục này. Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục mà Việt Nam là một thành viên đã thông qua bản hiến chương các nhà giáo vào tháng 8 năm 1954 trong một hội nghị ở Moscow. Điều 1 của hiến chương viết nhiệm vụ thiết yếu của nhà giáo là tôn trọng tính cá thể của trẻ, khám phá và phát triển các năng lực chăm lo việc giáo dục và đào tạo trẻ, nhắm mục tiêu không ngừng hình thành ý thức đạo đức của con người và công dân tương lai, giáo dục trẻ trong tinh thần dân chủ, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Đánh giá về việc Việt Nam thực hiện điều này ra sao, thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội cho rằng hàng chục năm qua nền giáo dục Việt Nam vẫn rất áp đặt.
Chỉ có thầy cô đúng, học sinh không được phép cãi lại, học sinh không được phép đưa ra ý kiến trái chiều, nếu không thì bị phê bình bị kỷ luật. Nếu là trẻ em thì còn bị ăn đòn. Đây là một thực trạng rất là phổ biến.
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội chỉ ra thực tế rằng giảng dạy theo kiểu một chiều tồn tại trong suốt các cấp học phổ thông cho đến đại học.
Thầy cô giáo giảng bài, học sinh lắng nghe, ghi chép và học thuộc những cái bài thầy cô đọc cho chép hoặc là đọc thuộc, học thuộc trên sách giáo khoa. Và hiện nay nó còn khá là phổ biến. Nhưng cái cách học như vậy, cách dạy như vậy thì rõ ràng là nó hạn chế cái sự sáng tạo của học sinh và nó cũng có những ảnh hưởng rất là quan trọng đến cái tính cách của học sinh.
Nhà giáo nổi tiếng về nhiều lần chống tiêu cực trong ngành giáo dục Đỗ Việt Khoa cho rằng vấn đề không tôn trọng tính cá nhân độc lập của học sinh ở Việt Nam vừa có nguyên nhân sâu xa là văn hóa phong kiến nhiều đời, vừa do thể chế chính trị hiện tại. Ông nói:
mọi công dân Việt Nam cũng đều đang phải sống trong một cái sự áp đặt về lý tưởng, về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Nói khác đi là chết, đội ngũ thầy cô, bộ máy lãnh đạo và những cái người quản lý không chấp nhận những anh học sinh mà họ coi đó là bề dưới, được phát áp đặt bề trên.
Chủ nghĩa xã hội mà thầy Khoa nhắc đến được những người Cộng sản Việt Nam du nhập từ Liên Xô thời những năm 1950, sau khi họ làm chủ miền Bắc Việt Nam. Đất nước tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa kể từ năm 1975 khi hai miền thống nhất cho đến nay. Yếu tố thể chế chính trị xã hội tác động đến giáo dục cũng được nhà xã hội học Khuất Thu Hồng xem là một trong những nguyên nhân chính, bà phân tích thêm.
Cái việc mà chúng ta học tập vận dụng những cái lý thuyết phát triển xã hội của nước ngoài nhiều khi thì nó còn khá là giáo điều. Chính vì giáo điều cho nên là nó được áp đặt một cách rất là cứng nhắc, thường là không có một cái sự phát triển sáng tạo. Chính vì vậy cho nên là nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái lối tư duy của học sinh. Các thầy cô thì cũng rất là sợ là mình sẽ dạy sai đường lối, cho nên là họ cứ áp dụng nguyên những cái gì mà họ được chỉ đạo vào trong cái giảng dạy của mình.
Trong những năm gần đây, trên nhiều diễn đàn, kể cả tại Quốc hội cũng như trên báo chí, nhiều nhà giáo đại biểu Quốc hội và các chuyên gia đã lên tiếng về vấn đề kể trên và thúc giục cải cách giáo dục ở Việt Nam. Nhưng theo thầy Khoa, chưa có những cải thiện đáng kể. Nhà giáo này nhận định sẽ cực khó để thay đổi nền giáo dục Việt Nam.
Kể cả giả sử các thay đổi thể chế đi chăng nữa thì cũng hết sức khó. Bởi vì là những cái tư duy cũ, những cái thói xấu cũ và cái quyền hành cũ khiến cho nhà giáo họ cũng thấy rằng họ là người có quyền. Mà hệ có quyền thì lộng quyền, lạm quyền. Đây là một cái tệ nạn chung ấy, cho nên rất khó để có thể thay đổi được lúc này.
Từ góc độ nhà nghiên cứu xã hội, tiến sĩ Khuất Thu Hồng lưu ý đến sức ì từ đội ngũ nhân lực ngành giáo dục. Bà nói họ được đào tạo trong rất nhiều thập kỷ theo công thức giảng dạy một chiều tầm chương trích cú cho học sinh học gạo. Vì vậy, giờ đây không hề dễ dàng để thay đổi. Nữ tiến sĩ nhận định nếu thay đổi được tư duy giáo dục ở Việt Nam, đó sẽ là một bước tiến rất quan trọng trong cách người Việt Nam nhận thức, nhìn nhận về dân chủ, cũng như về tham gia tranh luận, thảo luận trong xã hội về các ý tưởng, tư tưởng.
Quốc hội Việt Nam hôm thứ Hai, 20 tháng 11, đã thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo đó, các ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt có thể tiến hành phá sản để tái cơ cấu các tổ chức tín dụng trong hệ thống. Reuters dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, quyền tuyên bố phá sản trong luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được Quốc hội thông qua khi cuộc khủng hoảng ngân hàng diễn ra từ 5 năm trước mà cho đến nay chính quyền Việt Nam vẫn chưa có cách giải quyết. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hùng gần đây cho biết tỷ lệ nợ xấu và các khoản vay tiềm ẩn nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay vào cuối tháng 9 năm 2017 là ở mức 8,61%. Mức nợ xấu trong tháng 9 năm 2012 là 17,21%. Theo quy định mới của luật sửa đổi này, có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2018, thì bước đầu tiên để đối phó với một ngân hàng gặp khó khăn là đặt ngân hàng này dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo luật này, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình chính phủ quyết định chủ trương phá sản ngân hàng khi ngân hàng đó lâm vào nguy cơ phá sản. Theo luật sửa đổi này, bất kỳ tuyên bố phá sản nào cũng phải được chính phủ chấp thuận. Ông Nguyễn Minh Phong, một nhà kinh tế thuộc Học viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, cho Reuters biết việc cho phép ngân hàng tuyên bố phá sản rất có ích cho Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, việc phá sản sẽ không được tuyên bố trong thực tế, ông Phong nói, vì chính quyền sẽ chỉ thực hiện bước này như là giải pháp cuối cùng khi các ngân hàng lâm nguy. Theo truyền thông trong nước, dự thảo luật vừa được thông qua tập trung vào 5 phương án để cơ cấu lại các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, trong đó bao gồm các phương án như phục hồi, sáp nhập hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, giải thể, chuyển giao bắt buộc và phá sản. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên xuất hiện phương án phá sản một tổ chức tín dụng để tái cấu trúc hệ thống. Chính phủ có thể xem xét việc sáp nhập, chuyển ngân hàng cho các nhà đầu tư khác hoặc giải thể trước khi tổ chức tài chính nộp đơn xin phá sản như là phương án cuối cùng.
Một phi công Việt Nam tham gia huấn luyện ở Anh đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giữa một chiếc trực thăng và một chiếc máy bay cánh cố định, theo Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ông Nguyễn Thành Trung là một trong 4 người đàn ông thiệt mạng khi hai máy bay đâm nhau gần Aylesbury, Buckinghamshire hôm 17 tháng 11. Ông Trung, 32 tuổi, tham gia chương trình huấn luyện dài 2 tháng. Người kém ông Trung trên chiếc trực thăng là cơ trưởng Mike Green. Ông này cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn. Cảnh sát Thames Valley chưa xác nhận danh tính của những người thiệt mạng. Ông Trung là phó giám đốc một trung tâm đào tạo của quân đội Việt Nam và có mặt ở Anh để học làm huấn luyện viên bay quân sự. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết một chiếc Cessna 152 giảm độ cao đột ngột và đâm vào đuôi chiếc trực thăng gây ra tai nạn. Các máy bay đó đã được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến trụ sở của cơ quan điều tra tai nạn hàng không AAIB ở Hampshire. Cuộc điều tra của AAIB về nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang diễn ra. Hôm 19 tháng 11, các thi thể đã được đưa ra khỏi địa điểm vụ tai nạn gần điền trang Waddesdon thuộc sở hữu của National Trust. Cảnh sát cho biết 3 nạn nhân còn lại là công dân Anh và việc khám nghiệm tử thi đối với tất cả các nạn nhân tiếp tục được tiến hành hôm 20 tháng 11. Cả chiếc trực thăng lẫn chiếc Cessna 152 đều cất cánh từ sân bay Wycombe Air Park, còn gọi là Booker Airfield, nơi tổ chức các khóa huấn luyện bay.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Hai 20 tháng 11 2017 rằng Hoa Kỳ đang áp dụng thêm các biện pháp chế tài và trừng phạt đối với Bình Nhưỡng bằng cách định danh Triều Tiên là nhà nước bảo trợ cho khủng bố, theo tin Reuters. Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc rằng Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố các lệnh trừng phạt mạnh hơn nữa đối với Triều Tiên vào thứ Ba, 21 tháng 11. Trước đó, theo The Hill, các quan chức cao cấp của Nhà Trắng cho biết trước chuyến công du châu Á của ông Trump rằng ông sẽ đưa Triều Tiên vào danh sách khủng bố để tăng sức cô lập lên cho Bình Nhưỡng do nước này theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân. Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster cho biết quyết định này đang được xem xét sau khi người Anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bị sát hại tại sân bay Malaysia cùng với các hành vi phạm tội khác của chế độ Bình Nhưỡng. Cựu Tổng thống George W. Bush đã rút tên Triều Tiên ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố năm 2008 để mở đường cho các cuộc đàm phán hạt nhân. Trước đó, vào năm 1987, Triều Tiên đã bị đưa vào danh sách này sau vụ đánh bom một chiếc máy bay chở khách Hàn Quốc.
Ngoại trưởng Triều Tiên tới thăm Cuba hôm thứ Hai ngày 20 tháng 11 để tìm kiếm sự ủng hộ trong bối cảnh Bình Nhưỡng bị Mỹ và cộng đồng quốc tế gây áp lực chưa từng có để đòi nước này chấm dứt các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân. Trong một thông báo ngắn gọn trên trang web, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Ông Ho sẽ gặp gỡ người đồng nhiệm Cuba Bruno Rodriguez với một số hoạt động nhưng không nêu cụ thể. Triều Tiên đang theo đuổi các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa chống lại các biện pháp chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và tiết lộ kế hoạch phát triển một tên lửa có khả năng phóng đến lục địa Hoa Kỳ. Triều Tiên cũng bắn hai tên lửa bay ngang qua không phận Nhật Bản. Cuba và Triều Tiên đã duy trì quan hệ chính trị nồng ấm kể từ năm 1960 cho đến nay, bất chấp việc Havana thường xuyên tuyên bố chống vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã tăng áp lực lên Cuba kể từ khi nhậm chức, đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama và đưa ra những lời phát biểu mang tính thù địch của chiến tranh lạnh. Đồng thời, các nhà ngoại giao cho biết Cuba là một trong số ít các quốc gia có thể thuyết phục Triều Tiên hạ giảm căng thẳng với Mỹ. Một nhà ngoại giao châu Á nói, chúng tôi thường đề nghị người Cuba xem họ có thể nói chuyện với người Triều Tiên được hay không. Hai quốc gia cộng sản này là những quốc gia duy nhất trên thế giới còn duy trì nền kinh tế trung ương tập quyền kiểu Liên Xô. Mặc dù dưới thời Tổng thống Raúl Castro, Cuba đã thực hiện một số bước cải cách nhỏ hướng tới kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo kiểu của Trung Quốc và Việt Nam. Cuba hiện có đại sứ quán ở Triều Tiên, nhưng các giao dịch thương mại phần lớn lại là với Hàn Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật 19 tháng 11 lên tiếng trách cha của một trong ba cầu thủ bóng rổ trường đại học UCLA bị bắt tại Trung Quốc vì tình nghi tội trộm cắp, rằng lẽ ra ông nên để họ ở tù ở Trung Quốc. Theo tin Reuters, ông Trump phát biểu trên Twitter một ngày sau khi ông LaVar Ball, cha của LiAngelo Ball, tỏ ý coi nhẹ sự can thiệp của ông Trump để ba cầu thủ sinh viên Mỹ bị bắt ở Trung Quốc được cho về nước. Tổng thống Mỹ viết trên Twitter rằng, bây giờ, ba cầu thủ đã ra khỏi Trung Quốc và thoát khỏi nhiều năm tù. Ông LaVar Ball, cha của LiAngelo, không biết ơn những gì tôi đã làm cho con trai ông ấy và nói rằng trộm cắp chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Lẽ ra, tôi nên bỏ mặc họ bị tù. Nhiều giờ sau tweet đầu tiên, ông Trump một lần nữa đăng trên Twitter nói rằng các quan chức Trung Quốc đã nói với ba sinh viên lý do vì sao họ được thả ra. Reuters dẫn đoạn tweet của ông Trump đăng lần thứ hai rằng trộm cướp là tội rất lớn ở Trung Quốc. Hình phạt đối với tội này là rất nặng, từ 5 đến 10 năm tù, nhưng không phải là vấn đề lớn đối với người cha LaVar. Lẽ ra, tôi nên bỏ mặc con trai ông ấy trong chuyến thăm của tôi đến Trung Quốc. Trung Quốc đã nói với chúng tôi lý do tại sao chúng được thả ra. Thật vô ơn. Ba cầu thủ của đội bóng rổ trường đại học California ở Los Angeles, UCLA, hồi tuần trước đã xin lỗi và cảm ơn ông Trump vì đã giúp họ khỏi bị tù ở Trung Quốc bằng cách nhờ Chủ tịch Tập Cận Bình can thiệp. Cả ba cầu thủ sinh viên này đều bị đội bóng rổ của UCLA đình chỉ vô thời hạn. Nhưng ông Leverbow hôm thứ Bảy nói với đài truyền hình ESPN khi đề cập đến ông Trump rằng: "Đừng nói gì với tôi, mọi người đều muốn làm cho nó có vẻ như ông ấy đã giúp đỡ tôi." Tòa Bạch Ốc hôm Chủ nhật từ chối bình luận về bài phát biểu của Tổng thống trên trang Twitter. Ông Bo cũng thường gây ra tranh cãi bằng những phát biểu tự hào về ba cậu con trai của ông là cầu thủ bóng rổ, trong đó có một cầu thủ mới được đội Lakers tuyển chọn và cựu ngôi sao của UCLA, Lonzo Ball. Khi kết thúc chuyến đi kéo dài 12 ngày đến 5 quốc gia châu Á, Tổng thống Trump cho biết ông đã nhờ Chủ tịch Trung Quốc giúp đỡ trong vụ này. Ba cầu thủ, Ball, Cody Riley và Jalen Hill đã thừa nhận ăn cắp đồ tại ba cửa hàng trong thời gian đội bóng của họ đến Trung Quốc.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga phản ứng việc Moscow buộc 9 hãng truyền thông được chính phủ Mỹ tài trợ phải đăng ký nhân viên làm việc ở Nga là các điệp viên nước ngoài. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng việc ép đăng ký như vậy là vượt xa quá mức mà chính phủ Mỹ yêu cầu hãng truyền thông Nga RT phải đăng ký tương tự cho nhân viên của họ ở Mỹ. Đại sứ John Hussman hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 11 nói trong chuyến thăm văn phòng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA và Đài Âu Châu Tự Do rằng phản ứng của Nga không cân xứng chút nào. Động thái của Moscow nhằm đặt ra các quy định cho cơ quan thông tấn báo chí mà nếu được thực hiện sẽ khiến các cơ quan truyền thông Mỹ hầu như không thể hoạt động được ở Nga. Ông Hussman cho biết đạo luật đăng ký điệp viên nước ngoài FARA đã ra đời 8 thập niên qua, trong đó hãng tin RT đã đăng ký nhân viên của họ là điệp viên nước ngoài nhằm mục đích thúc đẩy tính minh bạch nhưng không hạn chế hoạt động của hãng tin này tại Hoa Kỳ. Nga hôm 16 tháng 5 đã nêu tên 9 cơ quan báo chí được chính phủ Mỹ bảo trợ, trong đó có Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, trong danh sách nhiều khả năng sẽ bị coi là điệp viên nước ngoài. Theo Reuters, một luật mới đã nhanh chóng được đưa ra tại Quốc hội Nga để trả đũa điều Moscow nói là áp lực không chấp nhận được của Mỹ lên truyền thông Nga. Hạ viện Nga hôm 14 tháng 11 đã thông qua dự luật cho phép Moscow buộc truyền thông nước ngoài phải đăng ký công việc là điệp viên nước ngoài ở Nga và phải tiết lộ các nguồn ngân quỹ. Bộ Tư pháp Nga hôm 16 tháng 11 công bố danh sách 9 cơ quan báo chí được chính phủ Mỹ bảo trợ có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong tương lai gần này. Bộ này cho biết đã viết thông báo cho các tổ chức này, trong đó có Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời Giám đốc VA Amanda Bennett nói rằng Đài sẽ vẫn cam kết tiếp tục cung cấp các thông tin độc lập tới khán giả toàn cầu. Các quan chức tình báo Mỹ cáo buộc Kremlin sử dụng các tổ chức truyền thông nhà nước Nga tác động tới các cử tri ở Mỹ. Tuần trước, Washington yêu cầu hãng truyền hình RT phải đăng ký công việc là điệp viên nước ngoài cho chi nhánh của cơ quan này ở Mỹ. Hoa Kỳ có thể sớm cấp lại thị thực visa tại các lãnh sự quán ở ba thành phố của Nga. Hãng thông tấn TASS dẫn lời đại sứ Hoa Kỳ John Hussman cho biết hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 11. Theo lời ông Hussman, các cuộc phỏng vấn xin visa trong tương lai gần có thể tái tục tại các lãnh sự quán Mỹ ở Saint Petersburg, Ekaterinburg ở Ura và Vladivostok ở miền đông nước Nga. TASS dẫn lời ông Hussman nói, chúng tôi đang cố gắng làm mọi thứ có thể và tôi hy vọng rằng trong những tuần tới chúng tôi có thể cấp thị thực một cách hiệu quả. Ông Hussman cũng cho biết ông đang nỗ lực khôi phục lòng tin trong mối quan hệ Mỹ-Nga, ngay cả khi Washington vẫn tiếp tục các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và công ty Nga vì việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và hậu thuẫn các phần tử đòi ly khai thân Nga chống lại các lực lượng chính phủ ở miền đông Ukraine. Tất cả các lãnh sứ quán khác của Mỹ ở Nga cùng với đại sứ quán ở Moscow đã tái tục việc cấp thị thực không di dân mà không cần phỏng vấn vào ngày 1 tháng 9. Nhóm này bao gồm trẻ em 13 tuổi trở xuống, người già trên 80 tuổi và những người có thị thực đã hết hạn trong năm ngoái. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân viên tại lãnh sứ quán Mỹ sau khi Nga ra lệnh cắt giảm đáng kể số nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc ở Nga đã làm hạn chế việc giải quyết các đơn xin thị thực đòi hỏi phải có phỏng vấn. Vào tháng 8, Hoa Kỳ thu hẹp các dịch vụ thị thực ở Nga sau khi Moscow ra lệnh cho Mỹ cắt giảm 755 trong số 1.200 nhân viên làm việc tại cơ quan lãnh sự Mỹ, trong đó có nhiều người là người Nga. Động thái của Moscow diễn ra sau khi cựu Tổng thống Barack Obama trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa hai cơ quan ngoại giao của Nga ở Mỹ để đáp trả cho sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.
Charles Manson, một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, chết hôm Chủ nhật 19 tháng 11 ở tuổi 83 sau hơn 40 năm ngồi tù. Cơ quan quản lý trại giam và cải huấn bang California cho biết ông Manson đã chết vì tuổi cao sức yếu tại một bệnh viện ở quận Kern. Ông Manson và 6 thuộc hạ đã bị tống giam từ năm 1971 vì gây nên một loạt 7 vụ giết người khét tiếng trong khu vực Los Angeles chỉ trong vòng 2 đêm vào năm 1969. 3 tên đàn em khác sau đó cũng bị kết án vì có liên quan đến vụ án của ông Manson. Nạn nhân nổi tiếng nhất trong vụ Manson là nữ diễn viên người Mỹ Sharon Tate, 26 tuổi. Khi ấy đang mang thai 8,5 tháng, cô bị băng đảng của ông Manson đâm chết tại ngôi nhà mà cô sống chung với đạo diễn Roman Polanski ở khu Benedict Canyon, bang California. Ông Manson sinh năm 1934 ở thành phố Cincinnati, bang Ohio. Ông bị giam cầm dài hạn vì nhiều tội danh khác nhau.
Cơ quan chống tham nhũng Indonesia vừa bắt giữ người đứng đầu quốc hội vì bị cáo buộc về vai trò của ông trong một vụ bê bối tham nhũng lên đến 170 triệu đô la. Ông Setia Novanto bị đưa đến trại giam hôm Chủ nhật 19 tháng 11. Phát ngôn viên của Ủy ban chống tham nhũng cho biết ông Setia Novanto sẽ bị giam giữ 20 ngày để thẩm vấn. Ông Novanto phủ nhận có bất kỳ hành động sai trái nào. Nhà chức trách cáo buộc ông Novanto nằm trong nhóm các quan chức Indonesia đã sử dụng hệ thống thẻ căn cước mới để lấy cắp ngân sách nhà nước. Cảnh sát đã cố bắt ông Novanto trong một cuộc đột kích vào nhà ông hồi tuần trước, nhưng ông Novanto không có mặt ở nhà lúc đó. Vào tối thứ Năm, có tin cho biết chiếc xe của ông Novanto bị đụng và ông đã vào bệnh viện Permata Hijau ở Nam Jakarta. Luật sư của ông Novanto cho biết ông đã bị các lực lượng vũ trang canh gác tại bệnh viện theo lệnh của các nhà điều tra tham nhũng. Hôm Chủ nhật, các bác sĩ cho hay ông Novanto không cần phải nằm viện nữa và người ta nhìn thấy ông trong chiếc áo tù màu da cam khi ông được chuyển từ bệnh viện đến trại giam.
Các giới chức đã được bầu của đảng đối lập bị cấm ở Campuchia bắt đầu chuyển giao nhiệm vụ của họ sau khi tòa án ra lệnh giải tán đảng này, Reuters dẫn nguồn tin chính phủ Campuchia cho biết hôm 20 tháng 11. Tòa án tối cao Campuchia đã ra lệnh giải tán Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP vào tuần trước theo yêu cầu của Thủ tướng độc tài Hun Sen, một động thái đã khiến Hoa Kỳ cắt viện trợ cho bầu cử và đe dọa có thêm các bước trừng phạt. Đảng CNRP bị cấm sau khi lãnh đạo đảng ông Kem Sokha bị bắt với cáo buộc tội phản quốc. Chính phủ nói ông Kem Sokha muốn chiếm quyền lực với sự trợ giúp của Mỹ. Ông Kem Sokha bác bỏ cáo buộc này và nói đó là một âm mưu chính trị để cho phép ông Hun Sen tiếp tục gia hạn việc cầm quyền đã kéo dài hơn 3 thập kỷ trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Trong số những người đã từ chức, có những người được bầu vào các chức vụ của Hội đồng Phường xã hồi tháng 6, khi đảng CNRP giành được quyền kiểm soát 40% các hội đồng địa phương, đề ra mối đe dọa đối với ông Hun Sen trong cuộc bầu cử sắp tới. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sophek nói với Reuters hôm thứ Hai rằng việc thực thi diễn ra suôn sẻ và nói thêm rằng ông không biết quá trình bàn giao sẽ kéo dài bao lâu. Đảng cầm quyền nhân dân Campuchia CPP sẽ tiếp nhận vị trí của gần như ở tất cả các phường xã do phe đối lập đắc cử nắm giữ. Ủy ban bầu cử quốc gia NEC cho biết 55 ghế của đảng CNRP trong quốc hội 123 thành viên sẽ được chia cho 6 đảng nhỏ. Ủy ban này cho biết thêm rằng họ không thể liên lạc được với một trong các đảng được chia ghế vì trụ sở chính của đảng bị đóng cửa. 3 thành viên NEC đã nộp đơn từ chức khỏi cơ quan bầu cử nhằm phản đối việc giải thể đảng của họ, cho rằng việc chia lại ghế cho các đảng khác là vi hiến và đi ngược lại ý nguyện của cử tri. Tòa án Campuchia cũng cấm 118 thành viên đảng CNRP tham gia chính trị trong 5 năm. Bà Mu Sochua, một thành viên cao cấp của đảng CNRP, đã ra nước ngoài ngay trước khi có lệnh cấm, cho Reuters biết các giới chức của đảng đã gặp nhau vào hồi cuối tuần bên ngoài Campuchia để lập kế hoạch hành động cho tương lai gần. Chúng tôi bác bỏ quyết định của tòa, bà Mu cho biết thêm rằng ông Kem Sokha vẫn giữ chức chủ tịch và cựu lãnh đạo đảng Sam Rainsy cũng đã tái gia nhập đảng. Ông Sam Rainsy đã từ chức hồi tháng 2, nói rằng ông sợ rằng đảng sẽ bị cấm nếu ông không từ chức vì những cáo buộc tội phỉ báng mà ông gọi là động cơ chính trị khiến ông phải rời Campuchia vào năm 2015. Trên khắp Campuchia, cảnh sát đã gỡ bỏ các bảng hiệu của đảng CNRP bên ngoài văn phòng đảng và trên đường phố. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia nói đảng CNRP đã giúp đỡ cho công việc này bằng cách tự dỡ bỏ bảng hiệu của mình ngay trụ sở chính ở Phnom Penh. Bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về việc giải tán đảng đối lập và đàn áp các nhóm nhân quyền địa phương và các cơ quan truyền thông độc lập, Thủ tướng Hun Sen hôm Chủ nhật lên tiếng thách thức nói Washington nên cắt đứt tất cả các khoản viện trợ dành cho Campuchia.
Đức, quốc gia ổn định nhất của Liên minh châu Âu, đã rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị hôm thứ Hai, 20 tháng 11, sau khi lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do FDP rời khỏi cuộc đàm phán của bốn đảng và nói rằng không có cơ sở tin cậy để thành lập một chính phủ liên hiệp với đảng bảo thủ CDU, CSU và Đảng Xanh. Các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tuần về việc hình thành một chính phủ liên hiệp tiếp theo của Đức đã bị sụp đổ khi cả bốn đảng tham gia đàm phán bất đồng với các chính sách di cư và năng lượng cũng như việc hội nhập Liên minh châu Âu. Thủ tướng Angela Merkel dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Đức vào ngày thứ Hai, 20 tháng 11, nhưng vẫn chưa rõ liệu bà sẽ nỗ lực điều hành một chính phủ thiểu số, ngăn chặn một cuộc bầu cử quốc hội sớm hay đề nghị tiến hành bầu cử vào đầu năm tới. Bà nói, có ít nhất một ngày để ngẫm nghĩ về việc sẽ phải tiếp tục làm như thế nào tại Đức, nhưng tôi sẽ làm tất cả mọi điều có thể trong tư cách thủ tướng của thời kỳ chuyển tiếp để đảm bảo rằng đất nước này sẽ được đưa ra khỏi những tuần khó khăn này. Thủ tướng Đức đã cố gắng tạo ra một liên minh phức tạp giữa Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo của bà, CDU, với chi nhánh của đảng này ở Bavaria là Đảng Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo, CSU, với Đảng Dân chủ Tự do, FDP, và Đảng Xanh sau cuộc bầu cử liên bang hồi cuối tháng 9. Bà Christian Lehner, người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do FDP, cho biết kết quả là bốn đối tác liên minh không đồng quan điểm về vấn đề hiện đại hóa đất nước và trên hết là không có cơ sở cho sự tin tưởng lẫn nhau có thể phát triển. Bà Merkel, lãnh đạo lâu năm nhất châu Âu, đang phải đối mặt với những chỉ trích nội bộ mới về cách tổ chức các cuộc hội phán liên minh. Vấn đề di trú được xem là không thể giải quyết trong các cuộc đàm phán với liên minh. Với những vấn đề như vậy và với khả năng tổ chức bầu cử sớm, đảng CDU, CSU và FDP có vẻ như quyết tâm đánh bại đối thủ trong việc đề xuất các biện pháp kiểm soát di trú khắt khe hơn.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Một quyết định hợp lòng dân, một quyết định thúc đẩy sự phát triển xã hội, hay tính từ xen động từ vỡ òa sung sướng là một số trong nhiều lời khen tặng có cánh nhưng có vẻ mang chút thực lòng mà các tờ báo nhà nước dành cho chính phủ và cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngay sau khi chính phủ Việt Nam bất ngờ ban hành nghị quyết số 112 NQCP ngày 30 tháng 10 năm 2017 về việc xóa bỏ nhiều thủ tục liên quan đến hộ khẩu. Ngay cả giới bất đồng chính kiến và giới phản biện xã hội thường chỉ trích lối suy nghĩ và cách làm việc theo kiểu cờ lờ mờ vờ của Thủ tướng Phúc cũng không quá khó tính khi đề cập về ông với một lời khen vừa phải. Một số trong giới bất đồng chính kiến hy vọng giễu cợt rằng từ sau bản nghị quyết 112 sẽ không còn cái cảnh các nhân viên cảnh sát khu vực, dân phòng cùng lực lượng an ninh cấp trên đập cửa rầm rầm nhà người hoạt động nhân quyền vào lúc nửa đêm để kiểm tra hộ khẩu, mà thực chất là một hình thức sách nhiễu hoặc khủng bố, hiểu theo cách nào tùy ý. Thay vào đó, công an có dựng đầu người hoạt động nhân quyền dậy cũng chỉ để kiểm tra mã số định danh cá nhân. Với một dân tộc Việt đã bị thuộc tính chịu đựng ăn sâu và quá dễ hài lòng chỉ với một vài động tác mỹ dân của chính quyền độc đảng, chính sách bỏ hộ khẩu quá trễ dù mới chỉ trên phương diện phát ngôn chứ chưa hẳn hành động, đã có ý nghĩa, có làm vẫn hơn không.
Dù mới có được một phần địa lợi và chưa hẳn có thiên thời, Thủ tướng Phúc đã biết đánh trúng vào nhân hòa. Trong tình huống này, ông Phúc đã cho thấy ông có triển vọng trở thành một chính trị gia khôn ngoan khi biết tận dụng thời và thế trong một xã hội nháo nhác, bất ổn và dễ động loạn như lúc này. Một trong những nguyên cớ chưa đến mức gây động loạn nhưng lại khiến 1/20 dân số Việt chán nản và phản cảm nhất đối với đảng và chính quyền là vòng kim cô hộ khẩu. Nhìn từ góc độ chính trị, chế độ hộ khẩu ở Việt Nam rất gần gũi với người anh em Trung Quốc. Trong lịch sử phương Bắc từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, chế độ ngũ gia liên bảo đã bắt vạ những người nhà còn lại trong tổ năm nhà nếu có một nhà làm phản triều đình. Chế độ hộ khẩu ở Việt Nam cũng khá tương đồng với cơ chế Propiska về quản lý nhân khẩu của Liên Xô trước đây. Nhìn chung đây là một thói quen và cũng là một não trạng rất khó bỏ của các chính quyền quen độc trị. Riêng ở Việt Nam, chế độ hộ khẩu đã tồn tại đến nửa thế kỷ qua. Những tờ báo nhà nước đã nhân dịp nghị quyết 122 để tố khổ về cái dĩ vãng xã hội của chế độ hộ khẩu, chẳng mấy đáng vinh danh kia. Người có hộ khẩu chính thức ở các thành phố lớn nhiều khi đã thấy phiền toái, nhưng phải là dân ngoại tỉnh ngụ cư ở các thành phố lớn mới thấu hiểu nỗi khổ của người không có hộ khẩu thường trú. Đã có thời muốn mua nhà Hà Nội, muốn đăng ký xe máy biển số Hà Nội, muốn xin việc ở Hà Nội hay Sài Gòn, thì phải có hộ khẩu ở thành phố đó. Những tưởng quản lý hành chính bằng hộ khẩu sẽ hiệu quả, nhưng không. Thực tế nó mang lại quá nhiều phiền toái tiêu cực, là mảnh đất màu mỡ cho các cán bộ công chức phụ trách các lĩnh vực công việc liên quan kiếm tiền, hành dân. Nhiều người dân đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để có được sổ hộ khẩu, và suy đến cùng thì phần ấm ức thiệt thòi vẫn thuộc về người dân. Đã có vô số những câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến sổ hộ khẩu. Ai cũng thấy sổ hộ khẩu thực sự là lực cản vô cùng lớn trong thực hiện các thủ tục hành chính, trong quyền tiếp cận các dịch vụ công của người dân, tạo cơ sở cho tiêu cực tham nhũng, nhưng không thể thay đổi. Một nguyên do để bỏ chế độ hộ khẩu mà báo đảng không quên nhấn mạnh, việc chính phủ ban hành nghị quyết 112 là phù hợp với các quy định hiện hành, các quyền hiến định của công dân, quyền tự do đi lại, tự do cư trú, tự do tìm việc làm, cũng như thông lệ quốc tế. Thông lệ quốc tế nào?
Từ năm 2013, khi Việt Nam ôm ấp động cơ chuẩn bị tích cực tham gia vào Hiệp định TPP và sau chuyến đi Mỹ của Chủ tịch nước, khi đó là Trương Tấn Sang, vấn đề bỏ hộ khẩu đã được Ngân hàng Thế giới phối hợp với những cơ quan nghiên cứu của Việt Nam tổ chức khảo sát tại một số địa phương. Về mặt xã hội, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết có khoảng 5,6 triệu người dân không có hộ khẩu mà do đó đã phải chịu tình cảnh bất tương xứng trong việc tiếp cận các dịch vụ công như trường học, bệnh viện, đăng ký xe, v.v. Đây cũng là những vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam đã thừa nhận từ lâu nay, tuy chưa chịu tiến hành các biện pháp để cải thiện. Vào đầu năm 2014, sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR tại Geneva, đã xuất hiện khuyến nghị bỏ cơ chế hộ khẩu đối với Việt Nam. Khi đó, chính thể Hà Nội không trả lời. Nhưng đến năm 2017, bối cảnh cực kỳ khó khăn của ngân sách Việt Nam đang khiến chế độ này bơi và có nguy cơ chìm nếu không vay mượn được tín dụng quốc tế. Cũng bởi thế, đây là cơ hội để những khuyến nghị về nhân quyền của các tổ chức quốc tế có điều kiện đưa ánh sáng nghị quyết vào thực tiễn hơn hẳn. Nhưng cũng còn một nguồn cơn khác không kém sống còn. Với nghị quyết 122, Thủ tướng Phúc đã vượt qua những đối thủ của ông để ghi một điểm quan trọng, điểm Tổng Bí Thư. Điểm Tổng Bí Thư là gì?
Từ khoảng nửa năm trước Đại hội 12 của Đảng cầm quyền, Nguyễn Xuân Phúc từ vai trò cấp phó, mà trong thực tế chỉ là một cái bóng của Nguyễn Tấn Dũng, đã manh nha lọt vào mắt xanh của cặp đôi hoàn hảo Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang. Tại Đại hội 12 vào đầu năm 2016, ông Phúc đã chính thức trở thành thủ tướng và mang lại vòng nguyệt quế vua cho quê hương Quảng Nam của ông. Nhiều người đã thừa nhận rằng đó là một kết quả khá bất ngờ. Nhưng sao chiếu mệnh với Nguyễn Xuân Phúc vẫn có vẻ muốn lóe sáng hơn nữa. Từ cuối năm 2016 đến nay, cùng với hai trường hợp bỗng dưng bị bệnh là Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc bất chợt lại một lần nữa nổi bật vai trò ứng cử viên cho chức vụ Tổng Bí thư. Nếu một mai Nguyễn Phú Trọng, hoặc vì lý do tuổi cao sức yếu, hoặc quá mệt mỏi trong công cuộc chống tham nhũng chẳng đi tới đâu, hoặc phải chịu một sức ép đủ sức công phá từ phía các đối thủ chính trị mà vào lúc này đã có dấu hiệu họ biết cách liên minh với nhau, dù chỉ là mối liên minh tạm thời, buộc phải nghỉ. Cần nhắc lại, cả Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang, theo thứ tự người trước kẻ sau, đều là những ứng cử viên hạng nặng cho chức vụ Tổng Bí Thư. Sau một thái tử đảng trong quá khứ là Phạm Quang Nghị nhưng đã bị biệt tích tại Đại hội 12. Cho tới nay, cuộc chạy đua vừa ngấm ngầm vừa công nhiên vào ghế Tổng Bí Thư ngày càng rộn rã và quyết liệt. Ngoài Trần Đại Quang có dấu hiệu đang khỏe lại, đã xuất hiện thêm một người được dư luận cho là ứng cử viên tiếp theo, Trần Quốc Vượng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kiêm một chức vụ chưa từng được liệt kê trong điều lệ đảng, thành viên thường trực Ban Bí Thư. Nhưng có lẽ có cơ hội hơn hẳn cho Nguyễn Xuân Phúc để trở thành Tổng Bí Thư tại đại hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2018 hoặc tại đại hội lần thứ 13 của đảng cầm quyền vào năm 2021, nếu còn có đại hội 13 này. Đó là trội hơn hẳn các đối thủ chính trị khác. Nguyễn Xuân Phúc đang trở thành nhân vật không chỉ có thâm niên làm Phó Thủ tướng và am hiểu nghề tay hòm chìa khóa của chính quyền và cả cho đảng, mà còn là thành viên hiếm hoi trong Bộ Chính trị biết cách và có một khả năng dù chỉ ở mức khiêm tốn, kiếm tiền từ trong nước và quốc tế để nuôi bộ máy chính quyền và đương nhiên cả bộ máy của đảng. Với lợi thế đó, dù đảng hay Tổng Bí Thư Trọng muốn hay không, Nguyễn Xuân Phúc vẫn đang trở thành ứng cử viên thực chất cho ghế Tổng Bí Thư. Tuy khởi động chính phủ kiến tạo và hành động khá muộn màng, nhưng từ giữa năm 2017 đến nay, Thủ tướng Phúc đã vừa thao tác vừa gợi ý được hai việc quan trọng. Sau chỉ đạo của ông Phúc, Bộ Công Thương đã lần đầu tiên tự cắt bỏ hơn 600 giấy phép con, tương đương khoảng hơn 50% số thủ tục trong thẩm quyền của bộ này, cho dù vẫn còn một số giấy phép con được cắt giảm theo cách gom nhiều gạch đầu dòng nhỏ thành một gạch đầu dòng lớn nhưng không mất đi nội dung nào của các gạch đầu dòng nhỏ. Và động tác thứ hai là bỏ hộ khẩu. Nhưng khi nào mới bỏ?
Một số tờ báo nhà nước đã hoan hỉ quá sớm khi thốt lên vĩnh biệt hộ khẩu. Chỉ vài ngày sau nghị quyết 112 của chính phủ về bỏ hộ khẩu, nỗi vui mừng quá sớm đã bị xẹp bớt. Thông tin từ giới chức công an, cơ quan luôn xem hộ khẩu là một công cụ hành chính không chỉ quản lý xã hội mà còn quản lý chính trị của chế độ Việt Nam và trong thực tế quyết định chuyện có muốn bỏ hộ khẩu hay không. Cho biết trong hiện tại, chính quyền Việt Nam mới thí điểm cấp mã số định danh cá nhân ở 4 tỉnh, thành phố. Dự kiến đến năm 2019, Bộ Công an mới hoàn tất thông tin của hơn 90 triệu cư dân. Một đại diện Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an cho biết việc bỏ sổ hộ khẩu tại thời điểm hiện tại là chưa thể được. Lý do vì chúng ta chỉ có thể bỏ sau khi đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cũng theo vị đại diện trên, việc bỏ sổ hộ khẩu cần phải có lộ trình và ít nhất cũng phải đến năm 2020, chứ không phải năm 2019 may ra mới thực hiện được. Tại sao chuyện bỏ hộ khẩu lại có độ trễ kinh hoàng đến 3 năm tính từ năm 2017 ra nghị quyết? Những giải thích như thể nói lại cho rõ của giới chức công an đã làm lộ một khoảng trống mênh mông bỏ hộ khẩu, cho dù đã được thể hiện bằng một nghị quyết chính thức, mới chỉ là ý tưởng của chính phủ và mang tính hứa hẹn nhiều hơn là làm thật. Một cơ chế mã số định danh cá nhân chỉ được chính thức thay thế cho hộ khẩu khi Bộ Công an hoàn tất cơ sở dữ liệu cho 90 triệu người Việt. Nếu giới chức công an đã mông lung về năm 2020, thì cũng có thể hiểu là hạn chót sẽ rất có thể kéo dài qua năm 2020 một vài năm, thậm chí là nhiều năm, để từ đây đến đó hộ khẩu vẫn là hộ khẩu và vẫn có đến 6 đến 7 triệu công dân bị đối xử bất công. Cứ xem cái cách Bộ Công an ngâm tôm luật biểu tình từ năm 2011 đến nay, mà thậm chí cho đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi nào về dự luật khốn khổ quyền dân này, thì đủ biết thành tâm của ngành công an là như thế nào trong cơ chế hành dân là chính. Dấu hỏi còn lại là tại sao Thủ tướng Phúc không chờ đến khi Bộ Công an hoàn tất cơ sở dữ liệu rồi mới chính thức thông báo chính sách bảo hộ khẩu? Câu trả lời có lẽ tùy thuộc vào cá nhân ông Phúc và ghế Tổng Bí Thư. Hứa hẹn, dù có quá sớm, vẫn luôn ngọt ngào với 90 triệu người Việt đã quá quen với vô số hứa hẹn không mang tính định danh của Đảng và Nhà nước ta từ bao nhiêu năm qua.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ vâng, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là lần trước bác sĩ có nói rằng một cái người lớn tuổi để quên chìa khóa thì không phải là bị bệnh, nhưng nếu người đó quên tên con cháu thì có phải đó là bệnh hay không ạ?
Vâng, nếu người đó quên cả tên con cháu, nhất là những cháu mà ở cùng với mình, thì đó rõ ràng là một điều bất thường. Đó là dấu hiệu của bệnh gọi là sa sút trí tuệ, mà bà con chúng ta thì thường gọi là lẫn. Tôi thấy rằng cái chữ lẫn rất là hay, tuy nhiên là nó không bao hàm đầy đủ các phạm vi của cái hoạt động của trí tuệ, cho nên là trong y khoa thì chúng ta dùng chữ suy giảm hay là đúng ra là sa sút trí tuệ.
Thưa bác sĩ, rằng là mọi người thì vẫn nghĩ rằng người lớn tuổi thì có nhiều kinh nghiệm và khôn ngoan hơn, nhưng mà tại sao lại xảy ra cái trường hợp mà bị suy giảm hoặc là sa sút trí tuệ như vậy thưa bác sĩ?
Vâng, nói chung thì người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm trong đời sống nên là có thể khôn ngoan hơn trong cái việc xử thế, nhưng mà đứng về phương diện học hỏi mà nói thì tiếp thu cái mới và học cái mới thì không, người lớn tuổi không bằng những người trẻ. Nhưng mà dù vậy thì người lớn tuổi bình thường thì vẫn có thể suy nghĩ và làm việc bình thường. Một số người không may bị suy giảm trí nhớ, quên những sự việc mới xảy ra, quên tên gọi của những đồ vật thường dùng, quên những việc xảy ra về trước, đến mức quên cả ngày tháng sinh đẻ của mình. Đến cuối cùng là rất là buồn, là đến thậm chí không biết mình là ai nữa, không nhận ra con cái. Và những người này thì như vậy gọi là bị cái chứng gọi là suy giảm trí tuệ.
Thưa bác sĩ, cái chứng suy giảm trí tuệ có phải là thường có những người người ta gọi là cái bệnh Alzheimer hay không ạ?
Phần lớn những người suy giảm trí tuệ từ 60 đến 80% là bị bệnh Alzheimer. Tuy nhiên cũng có những người suy giảm trí tuệ mà không phải do bệnh Alzheimer. Nó có thể là do những bệnh của mạch máu hoặc do một vài bệnh khác, nó ít gặp hơn. Thành ra là đa số những người, phần lớn những người bị suy giảm trí tuệ là do bị bệnh Alzheimer. Cho nên là khi nói đến suy giảm trí tuệ thì chúng ta thường liên tưởng đến bệnh Alzheimer. Và trong phạm vi buổi nói chuyện này thì chắc chúng ta cũng tập trung vào cái bệnh Alzheimer.
Vậy bệnh Alzheimer là gì thưa bác sĩ?
Vâng, Alzheimer là tên của một bác sĩ người Đức mô tả cái bệnh này lần đầu tiên. Nó là một bệnh sa sút trí tuệ mà có sang thương điển hình ở trong óc. Nó gồm các có các sang thương chuyên biệt, gồm các cái mảng gọi là y khoa gọi là mảng amyloid và các cái cấu trúc hình sợi biến dạng ở trong óc của chúng ta, cụ thể là trong vỏ não. Các xương ngăn này là như tôi đã nói là do một bác sĩ người Đức mô tả năm 1906 khi ông mổ tử thi của một bệnh nhân của ông bị bệnh sa sút trí tuệ. Và ông nhận thấy những cái sang thương đặc biệt như chúng ta vừa mới nói. Thì cái khám phá này thì đáng chú ý vì đây, cái đây hơn 100 năm, đó là lần đầu tiên ta được biết là có những bệnh tinh thần mà có sang thương cơ thể rõ rệt. Vì thế mà bệnh được mang tên Alzheimer là tên của ông.
Vâng, tên của cái bác sĩ người Đức mà nghiên cứu về cái bệnh này thưa bác sĩ. Thì những người nào là dễ bị bệnh Alzheimer thưa bác sĩ?
Vâng, bệnh Alzheimer hay xảy ra ở phụ nữ nhiều hơn ở đàn ông một chút. Số người thì tăng với tuổi, số người bị bệnh tăng với tuổi. Ở tuổi 65 thì có từ 4 đến 5% người bị bệnh Alzheimer. Và cái tỷ lệ này nó tăng gấp đôi mỗi 5 năm tuổi. Nghĩa là mỗi càng lớn tuổi thì càng dễ bị bệnh Alzheimer hơn. Đến 85 tuổi thì có từ 20 đến 50% người lớn tuổi bị bệnh Alzheimer.
Thưa bác sĩ, tại sao cái nguyên nhân nào thì dẫn đến cái bệnh Alzheimer đó thưa bác sĩ?
Vâng, ai cũng muốn hỏi tại sao. Và trong khoa, đó cũng là điều mà khoa học làm. Khoa học là luôn luôn đặt những câu hỏi tại sao. Thì nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer chưa được biết rõ. Có thân nhân bị bệnh Alzheimer thì làm tăng cái tỷ lệ bị bệnh. Tuy nhiên là cũng chỉ có dưới 5% bệnh nhân bị Alzheimer thấy là có đột biến ở cái gen, tức là tiếng Việt gọi là di thể. Vấn đề bệnh Alzheimer có phải là một cái tình trạng bình thường của sự lão hóa hay không thì chưa được biết rõ. Có bằng chứng cho thấy là số người bị bệnh Alzheimer giảm sau 90 tuổi. Nhưng mà cũng có bằng chứng ngược lại nữa. Thành đây là vấn đề còn đang phải tìm hiểu thêm. Bởi vì nếu mà bệnh Alzheimer tiếp tục tăng theo tuổi thì nó tỏ ra đó là một bệnh lão hóa, và như vậy thì chúng ta không ai thoát khỏi. Và nếu càng sống càng lớn tuổi thì lại càng bị bệnh Alzheimer.
Thưa bác sĩ, làm sao biết là mình bị bệnh Alzheimer?
Sa sút trí tuệ đó là một bệnh tinh thần, cho nên chẩn đoán dựa vào thăm khám lâm sàng, vào phỏng vấn người bệnh, dựa vào phỏng vấn thân nhân của người bệnh để so sánh cái khả năng trí thức, khả năng trí tuệ của người bệnh hiện nay so với trước kia. Vì thân nhân là người quan sát và theo dõi được cái điều đó hơn là mọi người. Thế thăm khám lâm sàng làm các cái, có những cái trắc nghiệm tâm lý để đánh giá cái trí tuệ của người bệnh. Bác sĩ cũng tất nhiên là làm một số xét nghiệm khác để loại bỏ các cái bệnh cơ thể có thể ảnh hưởng đến trí tuệ, loại bỏ trầm cảm hay là những bệnh lo âu, vân vân. Thế có những cái dấu hiệu báo hiệu bệnh Alzheimer mà chúng ta có lẽ cũng nên biết qua một chút. Thứ nhất là giảm trí nhớ, mà phải ảnh hưởng đến sự sinh hoạt hàng ngày. Còn nếu chúng ta quên để đồ vật ở đâu thì không phải là một bệnh. Khó khăn cho việc giải quyết các vấn đề trong đời sống hàng ngày. Nơi đứng trước một vấn đề, người bị bệnh Alzheimer lúng túng không biết làm thế nào. Có khó khăn cho việc làm xong cho các việc mà họ vẫn quen làm. Trước đây quen làm không có sao, bây giờ thấy khó khăn không làm được, đó là bất thường. Có họ lẫn lộn về thời gian và không gian. Có người mùa hè mà mặc áo như là trong mùa đông chẳng hạn. Có khó khăn cho việc tìm hiểu các hình ảnh, nghĩa là hiểu cái sự tương quan về vị trí hay là về không gian. Có khó khăn cho việc tìm chữ, khi họ nói thì bỗng nhiên không tìm được cái chữ để diễn tả. Tại vì tìm một chữ nào họ phải lúng túng cho việc đó và không nói được tiếp, không phát biểu để hết cái ý của mình. Họ để đồ vật không đúng vào cái chỗ và không biết cách tìm lại. Ví dụ chúng ta quên chìa khóa để chỗ nào đó thì chúng ta đi tìm lại. Có người đi chợ về để cái túi tiền ở trong tủ lạnh chẳng hạn, thì đó là một việc rất là bất thường, cái đó là bệnh. Họ giảm khả năng suy luận, họ không muốn giao dịch với người khác, họ thu hẹp lại, sống ở trong nhà, họ có thay đổi về cảm xúc và nhân cách, nghĩa là những thay đổi về tinh thần.
Thế thì bệnh Alzheimer có chữa được không bác sĩ?
Bệnh Alzheimer thực ra chưa có thể chữa được một cách thực sự. Có một số thuốc mà chúng ta đã dùng trong một số năm, nó có một mức độ có tác dụng một mức độ hạn chế ở một số người. Làm trong thực tế nó chỉ làm giảm bớt, làm chậm sự tiến triển của bệnh được khoảng chừng một năm. Thì chưa có thuốc mà chữa thực sự có hiệu quả.
Như vậy thì không chữa được thì bệnh nó sẽ tiến triển như thế nào, cái tốc độ của nó như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, bệnh tiến triển chậm từ từ, nó thay đổi với tùy từng người. Có người thì tiến triển rất là chậm, có người thì tiến triển khá nhanh. Nói chung trong vòng 4 đến 8 năm thì bệnh nhân có thể từ trần. Thì bệnh tiến triển qua 3 thời kỳ như thế này. Ở trong thời kỳ nhẹ bắt đầu thì người bệnh quên những việc mới xảy ra, để đồ vật không đúng chỗ như ta vừa nói, dùng chữ sai hay là dùng chữ không thích hợp, họ thay đổi tính tình, họ suy nghĩ không đúng, nghĩa là trở nên lẩm cẩm, họ không thể tính nhầm được, họ có khó khăn cho việc chi trả tiền, mua bán có thể nhầm lẫn, họ mất định hướng khi đến một chỗ lạ, họ xa lánh bạn bè. Họ gặp khó khăn khi làm các công việc quen thuộc mà họ vẫn làm hàng ngày. Họ dễ bị giận dỗi, cáu kỉnh vì các trở ngại trên, nên người bệnh nhân hay hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi. họ không tìm được chữ để nói. Thí dụ như là đang nói chuyện, họ quên mất, không tìm được cái chữ xe hơi, cho nên họ phải tìm cách đi quanh bằng cách nói rằng cái mà ta vẫn thường dùng để đi làm, thì họ quên, họ để chìa khóa trong tủ lạnh, vân vân. Ở một giai đoạn trung bình, để một giai đoạn tiến triển hơn nữa, thì họ cần giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày, như là nấu ăn, họ bây giờ quên cách nấu ăn, họ tắm rửa mặc quần áo, phải cần phải giúp đỡ. Có người bệnh của tôi mặc, muốn mặc áo thì họ giống, họ xỏ chân vào hai cái tay áo giống như là mặc quần vậy. Họ đi tiểu cần phải được giúp đỡ để tránh bị té ngã và bị tai nạn. Họ không nhớ được các lời chỉ dẫn, như là có các cuộc hẹn để đi khám bệnh hay là uống thuốc, họ quên, không biết. Họ lẫn lộn về thời gian và không gian, họ nghi kỵ và có ảo giác, không nhận ra bản thân mình. Có người đi qua cái cửa thấy bóng của mình thì tưởng là có kẻ lạ đi theo mình. Họ nghi ngờ là bị vợ hay chồng ngoại tình. Họ nghi ngờ là có người lạ lọt vào trong nhà. Họ nghi ngờ là có thám tử đi theo dõi họ. Họ nghi ngờ là con rể đầu độc họ, ví dụ vậy. Đến một giai đoạn tiếp theo thì tình trạng trầm trọng hơn. Họ cần giúp đỡ trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Họ cần có người trông coi suốt ngày đêm. Họ mất hết trí nhớ. Họ có thể nằm ngủ suốt ngày, không nhận ra con cháu. Có khi họ lẫn lộn, họ tự xưng con với con cháu của mình và gọi con cháu là ba má, trong khi gọi tự xưng mình là con, thì điều đó rất là buồn. Họ nói không rõ và dần dần không nói được nữa, cũng không nuốt được dễ dàng nữa. Họ không tự đi đứng được, họ gầy ốm suy kiệt, dễ bị thương tật, dễ bị nhiễm trùng và dần dần có thể dần dần sẽ chết.
Thưa bác sĩ, như vậy bệnh Alzheimer là một cái gánh nặng cho gia đình, cho người thân hay không, phải không ạ?
Đúng, nó là một cái gánh nặng vô cùng lớn lao cho thân nhân của người bệnh. Tôi đã có những bệnh, có những gia đình mà người con phải bỏ việc làm ở nhà săn sóc cho bố mẹ. Thậm chí có người đành để vợ ly dị để ở lại với mẹ và chăm sóc cho mẹ. Đây là một điều rất là cảm động. Tùy theo giai đoạn tiến triển của bệnh, thân nhân phải có những biện pháp để đề phòng tai nạn, tránh cho người bệnh tự mở cửa đi ra ngoài rồi đi lạc. Có người đi lạc, lái xe đi lạc cả trăm cây số, nên thân nhân sẽ đến một lúc phải lấy lại cái chìa khóa xe. Họ phải trong nhà phải có những biện pháp để đề phòng người bệnh bị điện giật, hay là để người bệnh té ngã hoặc là làm cháy nhà. Phải giúp bệnh nhân trong việc làm vệ sinh cơ thể, nghĩa là tắm rửa, săn sóc từ chuyện đi tiêu đi tiểu là điều rất là cực nhọc. Phải cho người bệnh ăn, cho uống thuốc, đưa đi khám bệnh, tức là rất là tốn kém thời gian và phải canh gác suốt ngày đêm. Công việc này kéo dài 5 tháng, năm này qua năm khác, làm cho thân nhân mệt mỏi, căng thẳng, khiến cho có thể bị trầm cảm nữa. Thành ra chính người săn sóc bệnh cũng lại bị bệnh. Để giúp đỡ tránh cho cái tình trạng đó thì đã có tổ chức để đưa người đến ở trong nhà giúp đỡ thay thế cho con cái của người bệnh, để những thân nhân có thể đi ra ngoài có một thời gian để nghỉ ngơi, cũng có thể là để làm việc, để giữ gìn cái nền kinh tế của gia đình. Cuối cùng thì một số người sẽ phải bu nhà dưỡng lão để được chăm sóc liên tục, cũng như là đến cuối cùng thì có cái hình thức cái tổ chức để săn sóc cuối đời cho những người không thể sống được quá 6 tháng nữa chẳng hạn. Thì tóm lại, Alzheimer là một bệnh hủy hoại tinh thần và cơ thể của nhiều người lớn tuổi. Hiện lúc đầu bệnh nó bắt đầu ở cái bộ phận phụ trách về trí nhớ, nhưng dần dần nó lan rộng đến các bộ phận khác của các cái cấu trúc cao cấp của não bộ, phá hủy hoàn toàn cái đời sống tinh thần cái trí tuệ của người bệnh và làm cho người bệnh dần dần suy mòn và chết. Hiện bệnh chưa có cách chữa. Do đó thì chúng ta phải cần sống lành mạnh, không nghiện rượu, không hút thuốc lá, tập năng tập vận động cơ thể và cũng luyện tập trí tuệ, luôn học hỏi, nâng cao trình độ giáo dục, giao tiếp với người khác, giữ cái mối liên hệ với người khác cũng là một cách tốt để duy trì những cái sự làm việc của các cái cấu trúc của não bộ, để ngừa cái bệnh Alzheimer là một bệnh hiện nay chưa có cách chữa.
Vâng, thưa bác sĩ, thì cảm ơn bác sĩ đã nói về bệnh Alzheimer hôm nay, và chương trình hỏi đáp y học thường thức đến đây thì cũng đã hết giờ. Xin gặp lại bác sĩ vào chương trình tới, gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều ạ.
Cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong 2.5 năm nội chiến, chính phủ Syria tấn công chính người dân của mình bằng vũ khí hóa học. Vào ngày 21 tháng 8 năm 2013, rocket chứa khí sarin giết người rơi xuống Ghouta, một vùng ngoại ô của Damascus do phe nổi dậy kiểm soát. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người thiệt mạng, còn số ước lượng thay đổi từ dưới 300 người cho đến trên 1.700 người. Tuy nhiên, điều rõ ràng không nghi ngờ gì cả là vụ tàn sát này được thực hiện theo chỉ thị của chế độ Bashar al-Assad. Có bằng chứng cho thấy chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học giết người dân của mình trước cuộc tấn công Ghouta, cũng như sau tháng 8 năm 2013 để quy trách nhiệm cho những bên gây nên những cái chết này. Vào tháng 8 năm 2015, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2235. Nghị quyết thành lập tổ chức cấm vũ khí hóa học và cơ quan điều tra chung Liên Hợp Quốc, hay còn gọi là JIM, để quy trách nhiệm đối với những cuộc tấn công này. Vào ngày 26 tháng 10 vừa qua, cơ quan độc lập quốc tế này báo cáo rằng họ tin là nước Cộng hòa Ả Rập Syria đã sử dụng khí sarin tại Khan Sheikhoun vào ngày 4 tháng 4 năm 2017. Việc sử dụng vũ khí hóa học như thế vi phạm rõ ràng luật quốc tế, trong đó có Công ước về vũ khí hóa học. Cơ chế điều tra chung Liên Hợp Quốc cũng phát hiện tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã sử dụng khí lưu huỳnh mù tạt tấn công vào thị trấn Hush trong 2 ngày liên tiếp vào tháng 9 năm 2016. Trong tuyên bố chung ngày 8 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel lên án cả hai cuộc tấn công. Các bộ trưởng này yêu cầu chế độ Syria chấm dứt ngay tức khắc tất cả việc sử dụng vũ khí hóa học và chế độ Assad công bố cho tổ chức cấm vũ khí hóa học tất cả vũ khí hóa học nước này sở hữu. Một phản ứng mạnh mẽ của quốc tế là thiết yếu hiện nay để quy trách nhiệm cho những thủ phạm, tìm công lý cho các nạn nhân của những cuộc tấn công dã man này và ngăn ngừa những vụ tấn công như thế xảy ra nữa, tuyên bố viết tiếp. Sau báo cáo này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tất cả thành viên của Hội đồng có trách nhiệm chung bảo vệ quy ước không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt và tuân thủ những cam kết trước đây.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.